Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Quốc Vinh và tạp chí Nước Úc trong tuần xin kính chào quý vị cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin kính chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Thưa quý vị, tuần tới Thủ tướng Scott Morrison sẽ lên đường dự hội nghị khí hậu, hội nghị thượng đỉnh của Liên Hiệp Quốc tại Glasgow, Scotland, và Phó Thủ tướng là ông Barnaby Joyce đã cam kết là sẽ đưa ra quan điểm quốc gia rõ ràng hơn trước lúc mà ông Morrison đến dự cái hội nghị về biến đổi khí hậu quan trọng này. Thưa anh, cái áp lực ở trong liên đảng ngày càng lớn anh hả?
Vâng, rõ ràng chúng tôi thấy là chính phủ liên bang đang do liên đảng lãnh đạo, mà liên đảng nó gồm hai đảng, tức là đảng tự do và đảng quốc gia. Trong đó thì đảng tự do chiếm là nhiều cái ghế hơn, và do đó Thủ tướng Scott Morrison sẽ không phải ông chỉ đại diện cho đảng tự do không, mà là cả liên đảng tự do quốc gia để đi phó hội tại Scotland vào thứ năm tuần tới. Đây là cái cuộc hội nghị thượng đỉnh là lần thứ ba liên quan đến cái vấn đề biến đổi khí hậu mà chúng ta đã chứng kiến. Thì từ đầu là cái hội nghị ở Kyoto tại Nhật Bản vào năm 2005, và kế đó là tại Pháp ở Paris năm 2016. Và người ta hy vọng rằng là tại cái hội nghị Glasgow này thì các cái quốc gia thành viên của Liên Hợp Quốc sẽ chấp nhận một cái chỉ tiêu nào đó về cái vấn đề hạ giảm cái khí thải nhà kính xuống bằng zero vào năm 2050. Thì dĩ nhiên về cái vấn đề này đó, Úc đã có nhiều cái tranh cãi, và đặc biệt là trong cái thời gian gần đây trước khi ông Scott Morrison đi lên đường đó, thì đã có một cái sự nghĩa là có thể nói là không có hoàn toàn đồng ý với nhau về những cái chỉ tiêu hay là những cái mốc điểm thời gian để mà thực hiện những cái vấn đề hạ giảm khí thải nhà kính bằng zero vào năm 2050. Nhưng mà người ta dường như thấy là cái sự là khác biệt, cái ý kiến đó nó không có phải là một cái mâu thuẫn, nó có tính cách không giải quyết được, mà có thể đó là một cái sự thương thảo để mà trao đổi những cái điều kiện với nhau giữa hai đảng đang liên kết cầm quyền.
Thưa anh, chúng ta cũng biết là đảng quốc gia là cái căn cứ của họ là ở vùng thôn quê, tức là những cái nơi mà nó có liên quan đến, lấy thí dụ như các cái mỏ than đá. Và được biết cái chủ đề về nhiên liệu hóa thạch sẽ nằm rất cao ở trong cái nghị trình của cái hội nghị sắp tới diễn ra tại Scotland. Nhưng mà cái bất đồng về chính sách, về tương lai của cái chuyện khai thác than đá tại Úc như thế nào thì dường như bên đảng tự do và đảng quốc gia vẫn chưa thống nhất với nhau. Cuối tuần trước thì họ có họp ở trong nội bộ đảng, và sau đó thì vẫn xác nhận rằng là thực sự ra đó, cái cuộc thảo luận nó vẫn tiếp tục và nó không có cái chi tiết về kế hoạch. Mà nó khổ cái như thế này là nước Úc lâu nay phụ thuộc vào than đá rất là nhiều, thưa anh, thì làm sao mà có thể thay đổi được cái điều đó?
Vâng, có thể nói là cái sự khai thác và xuất cảng than đá là một cái nguồn lợi tức khổng lồ của nước Úc trong vài thập niên vừa qua, khi mà cái giá than đá ở trên thị trường quốc tế nó đột ngột, nó tăng vọt. Và cái nước mà tiêu thụ than đá xuất cảng từ Úc nhiều nhất là Trung Quốc. Và cũng vì vậy thì nó đã gây ra những cái cuộc tranh luận là nếu mà chúng ta phải hy sinh một cái quyền lợi kinh tế rất là lớn như vậy để mà là đáp ứng được những cái đòi hỏi của Liên Hợp Quốc về vấn đề biến đổi khí hậu đó, thì rõ ràng Úc sẽ trở thành một cái nước nó có tức là mất lợi thế về cái sự phát triển kinh tế của mình. Tuy nhiên trong những cái nghiên cứu và do các cái tổ chức uy tín ở trên thế giới đã tìm thấy đó, thì họ cho rằng cái sự thay đổi từ những cái dạng nhiên liệu hóa thạch sang những cái dạng nhiên liệu tái tạo, ví dụ như là trời, ví dụ như là nước và gió chẳng hạn, thì nó có một cái kết quả tích cực lâu dài hơn, tức là nó sẽ trở nên rẻ hơn sạch hơn và không làm cái trái đất nó bị hâm nóng thêm nhiệt độ trong một cái thời gian, ví dụ như là từ đây đến 2050 chẳng hạn. Thì đó là những cái lợi ích lâu dài, đó là chưa nói đến những cái hiệu ứng về mặt kinh tế khác thưa anh. Và ngay cả bên Hội Nông Gia của Úc, tức là một cái tổ chức rất có ảnh hưởng và rất có một cái tiềm lực kinh tế để có thể làm áp lực với chính phủ đó, thì họ cũng đã công bố một cái sự thay đổi lập trường từ cái việc ủng hộ cái việc sử dụng các cái nhiên liệu hóa thạch, đặc biệt là than đá, để chuyển sang những cái dạng năng lượng tái tạo đó. Thì nó sẽ giúp cho các cái nông gia Úc có thể tăng cường cái sức cạnh tranh của mình ở trên cái thị trường thế giới nhiều hơn. Vì nếu mà Úc không có chuyển sang cái dạng năng lượng tái tạo mà tiếp tục cái là sử dụng cái dạng năng lượng hóa thạch đó, thì các cái hàng hóa, các cái nông phẩm của Úc sẽ bị như là tăng thuế nhập cảng vào những cái nước khác, và đồng thời những cái số lượng những cái hàng hóa đó cũng có thể bị hạn chế bởi các nước chấp nhận về cái chỉ tiêu hay là cái mốc điểm thời gian để thực hiện cái việc mà hạ giảm cái khí thải nhà kính thưa anh.
Anh có nói rằng đây không phải là vấn đề không có giải quyết được, thì anh có thấy có cái dấu hiệu nào mà bên trong đảng quốc gia có thể đồng ý với nhau và đi đến cái chỗ thống nhất với đảng tự do hay không thưa anh? Bởi vì chúng ta cũng biết là ngay trong nội bộ của đảng quốc gia thì thực sự nó cũng có hai cánh. Một cánh là ủng hộ cái mục tiêu khí thải bằng zero, lấy thí dụ như bà Ann Webster rồi Darren Chester, nhưng mà cái cánh mà không ủng hộ đó là Barnaby Joyce hay là ông Matt Canavan. Thì những người này họ có thể đi đến cái sự nhân nhượng nào đó không?
Vâng, đây là một cái vấn đề dàn xếp có tính cách nội bộ của liên đảng cầm quyền, chứ không phải là giữa đối lập và đảng cầm quyền. Đó là cái xác định thứ nhất. Cái thứ hai đó, người ta cũng thấy hé mở một cái cửa thỏa hiệp ở trong hai cái đảng cầm quyền đó, qua cái lời phát biểu của ông lãnh tụ của đảng quốc gia là Barnaby Joyce. Ông Barnaby Joyce hiện bây giờ làm phó thủ tướng, và trong cái thời gian ông Scott Morrison đi phó hội ở ngoại quốc thì ông đương nhiên ông là quyền thủ tướng. Tuy nhiên ông về cái vấn đề mà thay đổi khí hậu này, ông Barnaby Joyce cũng nói một cách rõ ràng, tức là cái người có cái quyền quyết định sau cùng về vấn đề này tức là thủ tướng Scott Morrison. Và dĩ nhiên là trong cái sự tương nhượng với nhau hay trong cái sự mà tìm kiếm cái sự đồng thuận đó, thì đảng quốc gia là một thành phần ở trong đó, nhưng mà cái dĩ nhiên cái quyền quyết định sau cùng cũng vẫn là của thủ tướng Scott Morrison mà thôi. Nhưng mà nói là nói như vậy, ông Barnaby Joyce cũng phải làm hài lòng những cái đảng viên của mình ở trong quốc hội. Thí dụ như là họ phải có một cái buổi họp để mà tiến tới một cái sự thống nhất, để trưng diễn ra ngoài là bên nội bộ của đảng quốc gia không có cái gì mâu thuẫn, không có cái gì chia rẽ về cái vấn đề này. Nhưng mà cái giá phải trả là gì, hoặc là cái sự thỏa hiệp đó nó sẽ được thực hiện dưới cái hình thức nào mà thôi. Thì nhiều người vẫn tin rằng là những cái vấn đề trao đổi, thí dụ như là chính phủ sẽ đồng ý với một số các cái dự án xây dựng hạ tầng, hoặc là cho thêm bao nhiêu triệu cho cái vùng này vùng kia vân vân, nó không phải là cái giá mà đảng quốc gia mong đợi, mà rõ ràng là phải là một cái sự thay đổi lâu dài, phải có một cái sự đền bù xứng đáng cho những cái sự thiệt thòi trong cái việc mà chuyển việc sử dụng năng lượng từ một cái dạng này sang một dạng khác, và phải hỗ trợ cho các cái cộng đồng địa phương bị thiệt thòi bởi một cái sự cam kết của Úc vào cái vấn đề thay đổi biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc.
Đó thực sự ra là một cái áp lực phải nói rất là lớn cho đảng quốc gia nói riêng và liên đảng nói chung. Đảng quốc gia thì căn cứ của họ là ở thôn quê, mà các thị trấn khai mỏ là nằm ở thôn quê. Nhiên liệu hóa thạch chúng ta biết sẽ là được đem ra xem xét kỹ lưỡng tại cái hội nghị quốc tế sắp tới ở Scotland. Nhưng mà bây giờ nếu như cái ngành kỹ nghệ than đá của Úc mà bị buộc phải ngừng hoạt động, thì tương lai của các cái thị trấn khai mỏ nó sẽ đi về đâu thưa anh? Chúng ta cũng biết rằng là nhiều cái mỏ than trong cái số này đó là mới gần đây thôi đã được phê duyệt để khai thác trong 20 năm nữa. Thì nhiều mỏ vẫn đang được gia hạn kia mà. Vậy thì bây giờ làm sao đây?
Vâng, đây là cái sự lựa chọn mà bất cứ mỗi chính phủ nào, bất kể đó là cái chính phủ liên hiệp tự do quốc gia hay là cái chính phủ lao động trong tương lai, đều phải giải quyết cách gần. Bởi vì chuyển sang cái dạng năng lượng tái tạo sẽ là cái con đường tương lai mà không có thể tránh khỏi. Cái thứ hai, nó rẻ hơn và nó có nghĩa là nhiều cái hiệu quả hơn, mang đến nhiều cái lợi ích kinh tế hơn. Nhưng mà trong cái thời gian trước mắt, chúng ta đang nói đến cái giai đoạn năm 2030 và sau đó là 2050. Đến năm 2030, ví dụ như vậy, tất cả các quốc gia thành viên có cam kết trong cái hiệp định Glasgow sắp tới đó, thì sẽ phải giảm từ 40 đến 50% khí thải nhà kính, và cho đến năm 2050 thì tất cả đều phải có zero khí thải nhà kính, tức là không còn những cái khí độc thải ra trong cái khí quyển nữa. Và như vậy đó, nó sẽ là một cái nền kinh tế xanh, sạch và rẻ. Nhưng mà chúng ta đang nói đến 10 năm cho đến khoảng cỡ 30 năm nữa. Nhưng mà trong cái thời gian 10 năm đến 30 năm nữa thì những cái nhóm bị thiệt thòi, những cái cộng đồng địa phương bị mất việc, hàng chục ngàn việc làm, và có thể nói rằng là lợi tức mà Úc có thể đem về lại được cho đất nước bằng cái sự khai thác các cái mỏ, đặc biệt là các cái mỏ than chẳng hạn đó, thì nó quá nhiều, quá cao mà Úc có thể là kham nổi hay không. Thì đó là một những cái vấn đề mà có lẽ là các cái chính phủ hiện tại và tương lai cũng sẽ phải đối mặt thôi. Và đó cũng chính là cái mà người ta gọi là cái bargaining chip, tức là những cái lá bài tẩy để mà đảng quốc gia có thể sẽ mặc cả với Thủ tướng Scott Morrison trước khi ông lên đường đi phó hội.
Tôi đơn cử cái vùng thung lũng Hunter thuộc tiểu bang New South Wales á, thì gần 90% cái lượng than khai thác tại đây là được xuất cảng và sử dụng ở châu Á. Chính vì cái chỗ tuy là chúng ta khai thác nhiên liệu hóa thạch nhưng mà lại không sử dụng ở trong nước mà lại xuất cảng. Cho nên cái vấn đề, lấy thí dụ như cái khí thải không đập vào mắt của người dân Úc, cho nên là người dân Úc có thể là cho nó qua và chỉ ngồi đó đếm tiền xuất cảng than đá thôi. Nhưng mà bây giờ cái xu hướng ở trên thế giới là người ta chuyển sang nhiên liệu sạch và dần dần là không có còn khai thác nhiên liệu hóa thạch nữa. Mà một trong những nước mà là khách hàng chính, khách hàng lớn của Úc là Trung Quốc. Như vậy là không những cái áp lực ở trong nước mà còn áp lực ở ngoài nước nữa, bởi vì khi mà cái cấu trúc của thị trường quốc tế mà nó thay đổi rồi thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái nguyên liệu của Úc, tức là nguyên liệu hóa thạch trong trường hợp này chúng ta đang nói đến đây.
Vâng, nó dĩ nhiên cái áp lực nó không phải chỉ đến từ ở trong nước, và như anh đã nói thì dân Úc không nhìn thấy những cái cục khoáng là tua tủa trên bầu trời và nhả ra những cái khí là carbonic rất là độc hại. Nhưng mà nó cũng đến từ nhiều cái nguồn áp lực khác ở bên ngoài. Thí dụ như ngay chính nữ hoàng Elizabeth đệ nhị cũng vậy, cũng đã tấn công, nghĩa là bà là cái người rất ít khi mà nghĩa là tham gia hoặc là dính líu đến những cái vấn đề chính trị hoặc là gì gì, nhưng mà bà cũng đã tấn công các nhà lãnh đạo thế giới của các cái quốc gia, trong đó bao gồm có cả Trung Quốc, có Nga và Úc, khi nói rằng là họ nói như vậy nhưng mà họ không làm như vậy. Thì đây là những cái áp lực mà có thể nói rằng là khiến cho nhiều người phải để ý tới, bởi vì vì tương lai của những cái thế hệ kế tiếp, hoặc là vì cái sự chuyển đổi sang một cái nền kinh tế xanh để có thể làm hạ nhiệt độ toàn cầu vân vân. Nhưng mà khi mà nói đến những cái vấn đề thực tế, thưa anh, nó còn có nhiều cái chuyện khác.
Chúng ta cũng biết rằng kinh tế sạch vẫn có thể kiếm tiền và thậm chí có thể là nhiều hơn nữa. Nhưng mà vấn đề là để chuyển đổi từ cái kinh tế nhiên liệu hóa thạch đó sang kinh tế sạch thì nó phải mất thời gian. Thì không hiểu là các cái vùng nông thôn ở Úc thì là họ đã chuẩn bị như thế nào, thưa anh?
Đó cũng là một cái câu hỏi của nhiều cái người thuộc đảng quốc gia khi mà họ chống đối lại cái việc chuyển thay đổi cái việc sử dụng năng lượng từ hóa thạch sang tái tạo. Như bây giờ, và đó là như hồi nãy chúng ta có dịp đề cập đến đó, đó là một cái lá bài để mà đảng quốc gia, để những cái người mà chống lại cái sự chuyển đổi đó, đó có những cái sức ép tạo nên để khiến cho Thủ tướng Scott Morrison phải suy nghĩ, là đối với hàng ngàn người sắp bị thất nghiệp, đối với những cái vùng khai mỏ là có cái nguy cơ bị đóng cửa trong vòng có thể là 5, 7 năm, 10 năm sắp tới, thì họ sẽ được bồi thường hay là đền bù cái gì để mà có thể tiếp tục cái đời sống của họ trong cái thời gian chuyển đổi sang cái việc sử dụng năng lượng tái tạo. Thì đây vẫn là một cái vấn đề mà tôi nghĩ rằng là trước cái cuộc họp vào thứ ba sắp tới của Đảng Quốc gia, trước khi ông Scott Morrison lên đường đi Glasgow, sẽ đưa ra một cái danh sách những cái điều mà mong đợi của mình để mà được đáp ứng, để có thể họ đồng ý với những cái chỉ tiêu zero khí thải nhà kính vào năm 2050 mà ông Scott Morrison có thể sẽ đưa ra cái lập trường của Úc tại Glasgow vào thứ năm này.
Cũng may là vào lúc này thì các giới chức của những cái vùng nông thôn đó thực ra họ cũng thấy được đây là cái cơ hội hơn là một cái gì đó nó quá sức là u ám. Họ tin rằng là cái việc thay đổi có thể xảy ra với sự giúp đỡ của chính phủ liên bang và tiểu bang. Thì tôi đoán rằng là với một nước có cái kinh tế như Úc thì chắc là cái chuyện đó khả thi. Tôi cảm ơn nhà báo Lưu Dân rất nhiều.
Vâng, xin thân chào anh Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.